42. Xin mở cuốn Khoa Chú Quyển Hạ, trang 44, xin xem kinh văn. Phi đảng, nhữ độc hộ, thị nhân cố, diệt hữu thích phạm quyến thuộc, chư thiên quyến thuộc ủng hộ thị nhân. Dịch nghĩa, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Dương Đế Thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa. Đoạn kinh này tiếp theo đoạn trước, Kiên Lao Địa Thần hộ trì cúng dường cho người chuyển đọc tu hành y theo lý luận phương pháp của kinh này. Thế Tôn lại nói chúng ta không phải chỉ có Địa Thần hộ pháp hộ trì. Thích Phạm, thích là Thiên Dương Đế Thích, chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, các tôn giáo ngoại quốc gọi là Thượng Đế, Thiên Chủ. Phạm là Đại Phạm Thiên Dương. Những thiên dương và thiên thần này, chữ quyến thuộc đều là thiên thần, chẳng có ai không ủng hộ người tu hành này. Người tu hành này là người như thế nào? Trang 42 phía trước, hôm nay có vài vị đồng tu mới đến chưa nghe qua, nên chúng ta hãy đọc một lượt hàng cuối trang 42. Nhược vị lai thế trung, hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường Bồ Tát, cập chuyển đọc thị kinh, đáng y Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh, nhất sự tu hành giả. Dịch nghĩa, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát cùng chuyển đọc kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng Bổ Nguyện mà tu hành, họ chính là hạng người này. Chữ vị lai thế tức là chỉ chúng ta ngày nay. Năm xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, thường dùng chữ vị lai thế hay chữ mạt pháp để nói tới thời đại chúng ta ngày nay. Quan trọng là chữ thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, chữ thiện ở đây là dùng tiêu chuẩn gì? Người như thế nào mới gọi là thiện? Tiêu chuẩn đơn giản nhất là tam phước dạy trong quán kinh. Trong phần tổng kết, Đức Phật nói tam phước là tịnh nghiệp chánh nhân của chư Phật ba đời. Phước thứ nhất gồm có bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Làm được hết bốn điều này mới được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của chữ thiện. Nếu bốn điều này cũng không làm nổi thì không thể gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là điều chúng ta nhất định phải ghi nhớ, phải hiểu rõ. Tại sao chúng ta đọc kinh y theo phương pháp dạy trong kinh để tu hành, kết quả không giống như kết quả nói trong kinh? Nguyên nhân là ở chỗ nào? Đều ở tại chữ thiện này. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân thì tu hành theo phương pháp này, quả báo sẽ thua rất xa, chẳng thù thắng như vậy. Đây là việc mà chúng ta phải hiểu. Tối hôm qua, trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc tới Thiên Dương ở cõi Tam Thập Tam, đại biểu cho sơ địa Bồ Tát Quan Hỷ Địa. Tam Thập Tam Thiên Dương chính là Thiên Chủ cõi trời Đao Lợi. Ngài tượng trưng cho ý nghĩa gì? Ngũ giới thập thiện. Nói cách khác, đó vẫn là phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, dùng tâm đại từ bi để tu mười nghiệp thiện. Đó chính là Quan Hỷ Địa. Nếu chúng ta không thể y giáo phụng hành, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất của thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng không đạt được, thì chúng ta học Phật cả đời có thể nói là chỉ kết thiện duyên với Phật mà thôi. Có thể thành tựu hay không? Không thể thành tựu. Thành quả cao nhất cũng chẳng qua là đời sau được phước báo nhân thiên, không thể nào liễu sanh thoát tử, thoát luân hồi. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Trong hết thảy kinh luận đều nói tới chữ thiện này. chúng ta nhất định phải sốt sắng học theo, phải đạt được tiêu chuẩn thiện trong kinh. Quả báo nói trong kinh quá thù thắng, tiêu chuẩn này có thể đạt được quả báo thù thắng đó hay không? Không thể. Tại sao? Thiện này của bạn vừa đạt tới tiêu chuẩn là thiện sơ cấp, chỉ là tiểu thiện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát là kinh đại thừa, không phải là tiểu thừa. Do đó, tiêu chuẩn của chữ thiện này phải nâng cao lên. Phước thứ hai trong tam phước, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Đây là thiện của nhị thừa, của A-la-hán, Bích Chi Phật, cao hơn chữ thiện nói ở phần trước. Họ tu hành có thể đạt được quả báo này không? Vẫn chưa được, còn thiếu một chút. Nâng cao lên nữa là thiện đại thừa, đó là phát bồ đề tâm tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tiêu chuẩn của chữ thiện nói trong kinh này. Bạn dùng tâm thiện, hạnh thiện, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, chuyển đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, noi theo lý luận phương pháp của kinh này để chuyên tu, chuyên hoằng. Nhất sự tu hành là chuyên tu, chuyên hoằng, bạn mới được kiên lao địa thần ủng hộ, bạn mới được thiên dương, thiên thần của cõi trời dục giới, sắc giới ủng hộ. Họ dựa vào cái gì mà ủng hộ bạn? Vì bạn là Bồ Tát, thiện nam tử, thiện nữ nhân, chẳng phải là người nào khác. Là Bồ Tát thì họ làm sao không ủng hộ được? Bạn làm được điều thứ nhất trong tam phước thì bạn chỉ là người thiện trong thế gian. Những thiện thần ở trời dục giới sẽ bảo hộ bạn. Thần thổ địa ở nơi bạn ở sẽ bảo hộ bạn. Kiên lao địa thần là tổng địa thần của toàn thế giới. Làm tới mức thiện thứ nhất thì không cần Ngài, Ngài chỉ phái vài vị thổ địa là được. Nếu thiện của bạn đạt đến mức thiện của nhị thừa thanh văn viên giác, bạn chẳng còn là phàm phu nữa. Trong tiểu thừa, bạn đã dự vào dòng thánh, bạn có thể cảm được thiên thần ủng hộ bạn. Những thiên dương này tôn kính bạn, thiên thần ủng hộ bạn. Khi bạn là Bồ Tát thì thiên dương tôn kính bạn, ủng hộ bạn. Phía trước Kiên Lao Địa Thần đã nói trong chú giải ghi lời trong kinh Kim Quang Minh, hàng thứ nhất, trang 43 trong chú giải, bắt đầu từ câu cuối cùng: Kiên Lao Bạch Giới Phật, Kiên Lao Địa Thần là địa thần của toàn thế giới, chẳng phải địa thần thường. Khi tỳ kheo thuyết pháp, lúc ngồi trên pháp tòa, ngày đêm tôi thường hộ vệ chẳng rời khỏi, ẩn hình dưới pháp tòa, đầu đội phía dưới chân của tỳ kheo thuyết pháp. Do đó, đây không phải là việc thiện nhỏ có thể cảm được. Địa vị của Kiên Lao Địa Thần còn cao hơn Du Diêm La. Du Diêm La chỉ thống trị một nước, một quốc gia, còn Kiên Lao Địa Thần cai trị toàn thế giới. Thế giới của chúng ta vẫn chưa được như thế. Khi toàn thế giới thống nhất rồi, vị quốc vương khi ấy mới là Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao Địa Thần núp ở dưới chỗ ngồi của bạn, đầu đội chân của bạn. Bạn nghĩ coi bạn có phước báo lớn hay không? Do đó, thiện nam tử, thiện nữ nhân nói ở đây là sự thiện to lớn, không phải là thiện nhỏ. Thiện nhỏ cảm được vị thổ địa nhỏ đầu đội dưới ghế của bạn, bạn đã rất vinh dự rồi. Vị thần thổ địa cũng như làng trưởng, thôn trưởng. Do đó, chúng ta phải hiểu rõ mỗi chữ, mỗi câu trong kinh thì mới không đến nỗi hiểu lầm. Từ đây có thể biết, nếu bạn không phát đại tâm thì làm sao được? Bồ Tát khác với phàm phu ở chỗ, Bồ Tát có tâm lượng lớn. Chư vị đã tham gia rất nhiều pháp hội, Phật sự. Khi niệm sớ văn vừa mở đầu liền có câu: tâm bao trùm hư không, lượng gồm hết thế giới, nhiều như cát. Hai câu này nghĩa là gì? Chính là phát bồ đề tâm. Vừa phát bồ đề tâm xong, tâm lượng đó liền bằng hư không pháp giới. Người tâm lượng nhỏ nhoi còn chưa phát bồ đề tâm thì tâm đó là tâm mê muội. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Tâm giác ngộ bao trùm tận hư không, gồm hết pháp giới. Lượng gồm hết thế giới, nhiều như cát. Lượng lớn phước lớn, cảm động đến chư thiên, thiên dương, thiên thần tới ủng hộ bạn. Cảm động được Kiên Lao Địa Thần dùng đầu đội chân của bạn, cung kính bạn như vậy. Đoạn này trong chú giải rất quan trọng. Chúng ta hãy đọc một lượt sơ cú: vì bất đảng nhữ địa thần độc hộ. Câu đầu Đức Phật nói: chẳng chỉ có riêng mình ông là vị địa thần ủng hộ người thọ trì kinh. Đây là khẩu khí của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhữ là chỉ Kiên Lao Địa Thần, nói người cúng dường, đọc kinh, y giáo phụng hành, không những địa thần ủng hộ kẻ ấy, ông phát nguyện hộ trì kẻ ấy, nhược quả như thường tu di. Nếu bạn có thể làm theo lời dạy ở trên, nhược nghĩa là giả sử, nếu bạn có thể y giáo phụng hành như lời dạy trong kinh, nếu dùng cách nói hiện nay thì bạn có thể thực hiện được, bạn có thể làm được. Người hộ trì nhiều, diệt hữu thích phạm chư thiên quyến thuộc giai lai ủng hộ. Phía sau Pháp Sư Thanh Liên trích dẫn kinh điển để chứng minh câu này, như Tứ Thiên Dương Bạch Phật Ngôn. Đây tức là Tứ Đại Thiên Dương của trời dục giới. Thị nhân nhược đắc văn thị kinh điển, năng đắc dị lai hiện tại chủng chủng vô lượng công đức. Ngã đương ẩn tế, bất hiện kỳ thân, dị thính pháp cố, đương chí sở, chỉ giảng pháp chi xứ. Nếu người đó được nghe kinh điển này sẽ được vô lượng công đức trong hiện tại dị lai. Vì để nghe pháp, tôi sẽ tới chỗ đang giảng pháp, ở lại đó, nhưng ẩn hình không hiện thân. Đây là nói tỳ kheo thăng tòa giảng kinh, Tứ Đại Thiên Dương xuất lãnh Bát Bộ Quỷ Thần đến nghe kinh, nghe pháp. Họ đến hộ trì đạo tràng. Trong đây quan trọng nhất là chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta dựa vào cái gì mà có thể cảm động những thiên thần, những vị thần hộ pháp như vậy? Dựa vào đức hạnh của chính mình. Đức gì? Tánh đức trong tự tánh. Tánh đức lưu lộ ra ngoài chính là đức hạnh. Sự khởi tâm động niệm, lời nói hành động tương ứng với những lời dạy trong kinh luận của Phật. Những lời dạy trong kinh luận của Phật đều là lời từ tự tánh của Như Lai lưu lộ ra, tương ứng với kinh điển, tức là tương ứng với tánh đức trong tự tánh, cho nên mới có thể cảm động đến thiên địa quỷ thần. Đạo lý là như vậy. Sau đó lại nói, Đại Phạm Thiên Dương là thiên dương ở cõi trời sắc giới sơ thiền thiên, Thích Đề Hoàng Nhân là thiên chủ cõi trời đao lợi, Đại Biện Thiên Thần công đức tôn thiên, Tán Chi Quỷ Thần, Đại Tướng Quân Đẳng, Nhị Thập Bát Bộ Quỷ Thần Đại Tướng, Ma Hê Thủ La, Mani Bạc Đà Quỷ Thần Đại Tướng, Quỷ Tử Mẫu Cập Ngũ Bá Quỷ Tử, Đại Biện Thiên Thần công đức tôn thiên, Tán Chi Quỷ Thần Đại Tướng Quân Dân Dân, 28 Bộ Quỷ Thần Đại Tướng, Ma Hê Thủ La, Mani Bạc Đà Quỷ Thần Đại Tướng, Quỷ Tử Mẫu và 500 quỷ con. Phía sau là vô lượng bách thiên vạn ức na do tha quỷ thần chư thiên, như thị đẳng chúng, dị thính pháp cố, tất tự ẩn tế, bất hiện kỳ thân, chí thị nhân sở, chỉ giảng pháp chi xứ. Tức là vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha quỷ thần cõi trời, những vị này vì muốn nghe pháp nên phải tự ẩn hình chẳng hiện ra, và đến đứng ở chỗ người đó giảng kinh. Ngày nay chúng ta tự mình tu học chẳng đạt tới trình độ này, không thể đạt tới trình độ thượng thiện, chưa chắc đã đạt được trình độ trung thiện. Đây là trình độ thấp nhất. Trước kia chúng tôi đã nói rất nhiều, chứ gì có thể tìm những băng ghi âm này để tham khảo. Trong đó có một nguyên tắc chung, đó là phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành, chẳng lừa gạt chính mình, chẳng lừa gạt người khác. Hết thảy phải làm từ tâm chân thật thì bạn mới có thể đạt tới tiêu chuẩn của thiện, bạn mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh nói. Cuối cùng ngài còn nêu kinh Kim Quang Minh, Viên Kinh Phương Đẳng. Câu này hàm chứa rất nhiều kinh luận. Viên nghĩa là kinh điển thuộc viên giáo, Thiên Long thần quỷ ủng hộ nhược tư, huống kim khai hiển tối thượng chi điển. Tức Thiên Long quỷ thần ủng hộ cũng như vậy, huống chi nay khai hiển kinh điển tối cao. Câu này cổ đức thừa nhận kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là kinh điển tối cao. Hai chữ khai hiển giống ý nghĩa của câu khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này cũng khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Kỳ Phạm Thích Thiên Đẳng ủng hộ chi lực, hề sĩ cánh ngôn tai. Sức ủng hộ của các Phạm Thiên, Thích Đề Hoàng Nhân đâu cần nói thêm. Nói nhiều thêm làm chi, nhất định sẽ cảm được thiên dương và thiên thần, cõi trời sắc giới và dục giới ủng hộ. Người phát tâm học giáo, bất luận tài gia xuất gia, người hoằng pháp lợi sanh, không thể không biết chân tướng sự thật này. Khi bạn hiểu rõ việc này, xong thì phải dốc hết sức lực, sốt sắng mà làm. Nếu bạn không sốt sắng nỗ lực, chỉ làm một cách qua loa, không những có lỗi đối với người ta, mà còn có lỗi đối với những quỷ thần này, chúng ta nhất định phải hiểu như vậy. Ý nghĩa đoạn kinh sau còn hay hơn nữa. Hà cố đắc, như thị thánh hiền ủng hộ. Dịch nghĩa, tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt ra một câu hỏi, nhắc nhở mọi người chú ý, vì nguyên nhân lý do gì mà bạn được chư thánh hiền ủng hộ như vậy? Phật dùng hai chữ thánh hiền, nghĩa là nói rõ những thiên dương, thiên thần, gồm cả kiên lao địa thần, chẳng phải là phàm phu, mà là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, tâm sáu cõi, được họ ủng hộ, tức là được chư Phật Bồ Tát ủng hộ. Làm sao bạn được như vậy? Phần sau nói. Giai do chim lễ địa tạng hình tượng, cập chuyển đọc thị bổn nguyện kinh cố. Dịch nghĩa ấy đều do chim lễ hình tượng của Bồ Tát địa tạng cùng đọc tụng kinh bổn nguyện này. Có phải chim lễ là thờ một tượng Bồ Tát địa tạng, mỗi ngày vái chào, cúi đầu lạy, mỗi ngày đọc kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện từ đầu tới cuối, có phải làm xong thì bạn liền được lợi ích to lớn như vậy? Hãy nhớ một câu ở đoạn trên, chuyên tu chuyên hoằng y giáo phụng hành thì mới được. Chim lễ chẳng phải chỉ ở trên hình thức, phải nhìn thấy thánh hiền mong được bằng. Học địa tạng Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng địa tạng Bồ Tát thì phải nghĩ mình phải học theo địa tạng Bồ Tát, bắt chước Ngài, dùng địa tạng Bồ Tát làm mô phạm, gương mẫu cho mình học Phật. Chúng ta phải làm theo giống y như Ngài, đó gọi là chim lễ. Chuyển đọc quan trọng ở chữ chuyển. Ngày nay chúng ta biết đọc chớ chẳng biết chuyển. Chuyển nghĩa là gì? Chuyển đổi cảnh giới của mình. Lúc chưa biết đọc kinh thì chúng ta có rất nhiều cách suy nghĩ, nhiều cách nhìn, cách nói, cách làm, tất cả đều sai lầm. Bây giờ mở cuốn kinh này ra đọc xong mới quát nhiên đại ngộ, hiểu rõ xong sửa đổi những sai lầm thuở trước, làm giống như lời dạy của chư Phật Bồ Tát, đó gọi là chuyển. Chữ chuyển này nói đơn giản nghĩa là chuyển biến. Chúng ta thường nói chuyển phàm thành thánh. Đọc kinh này xong bạn biết chuyển thì công đức này rất lớn. Sự chuyển biến thay đổi này của bạn vô cùng hiếm có, quý báu. Bạn chẳng phải tiểu thừa, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải Bích Chi Phật, chẳng phải là Bồ-Tát thông thường, mà là Địa Tạng Bồ-Tát, chớ không phải thường. Cho nên, phải thường đọc kinh, mỗi ngày đọc, mỗi ngày chuyển. Nếu bạn không đọc, bạn làm sao chuyển được? Cầu đọc tụng Đại Thừa trong tịnh nghiệp Tam Phước rất quan trọng. Mỗi ngày phải đọc kinh, phải đọc cho thật thuộc, thì khi giấy khởi tâm niệm, bạn mới có thể chuyển đổi. Đạo lý là ở chỗ này. Đọc kinh nhưng chẳng thể chuyển đổi cảnh giới thì cũng như không đọc. Cho nên có người biết đọc kinh, có người không biết đọc. Người không biết đọc thì đọc cho Phật Bồ Tát nghe, chẳng ăn nhầm gì tới mình. Còn người biết đọc thì đọc cho chính mình nghe, chẳng ăn nhầm gì tới người khác, chắc chắn chuyển đổi cảnh giới của mình. Trong đàn kinh có nhắc tới chuyện thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa hết 3.000 biến cũng chưa khai ngộ. Sau khi ngộ xong, Ngài rất cảm khái và nói với Đại sư Lục Tổ: lúc trước tuy mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa, tụng hết 3.000 biến đều là bị Pháp Hoa chuyển, ngày nay ngộ xong mới chuyển Pháp Hoa. Như vậy gọi là chuyển độc. Pháp sư Pháp Đạt làm tấm gương sáng cho chúng ta. Tới lúc nào bạn có thể chuyển kinh mà không bị kinh chuyển? Bạn kinh chuyển là kẹt cứng trong câu kinh. Bạn đọc sách chết cứng, bạn chẳng thể khai ngộ. Khi bạn có thể chuyển kinh, bạn khai ngộ từ cuốn kinh này. Ngộ xong thì từng câu, từng chữ đều hết sức sống động. Từng câu, từng chữ đều có vô lượng nghĩa. Bạn giải thích cho chúng sanh, giải thích dài cũng được, ngắn cũng được, giải thích sâu hay cạn đều được hết. đều tự tại. Do đó tụng kinh có phải là tu hành hay không? Chính là tu hành. Người biết đọc thì là tu hành, người không biết đọc thì không phải là tu hành. Cổ đức dạy chúng ta tùy văn nhập quán, đó là tu hành. Chúng ta quán tưởng thuận theo lời dạy thì sẽ tương ứng, sẽ khế nhập, đó là chân tu, duyên chứng. Ai đã làm nổi thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm? Bạn coi, thiện tài đồng tử nghe pháp, mỗi lần thăm hỏi một vị thiện tri thức xong thì địa vị của ngài nâng lên một tầng. Lúc ngài tham phỏng tỳ kheo Đức Dân là sơ trụ Bồ Tát, tham phỏng tới tỳ kheo Hải Dân là nhị trụ Bồ Tát, tham phỏng tỳ kheo Diệu Trụ là tam trụ Bồ Tát, không ngừng nâng cao. Tới sau cùng tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, ngài liền thành Phật, ngài chứng quả vị Phật viên mãn. Tại sao thiện tài đồng tử có thể tùy văn nhập quán, tùy theo lời dạy của thiện tri thức, ngài liền có thể khế nhập cảnh giới? Ngày nay chúng ta tu học, tu hết mấy chục năm mà vẫn còn là phàm phu, chẳng có chuyển đổi. Chỗ ở tại chỗ, chúng ta không thể chuyển, niệm niệm vẫn tùy thuận theo phiền não, như vậy thì làm sao được? Tới lúc nào chúng ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề? Bạn có thể tùy thuận bồ đề, chẳng tùy thuận phiền não thì bạn sẽ thành tựu, bạn sẽ thành Phật. Do đó, chữ quan trọng nhất trong đoạn kinh này là chuyển. Vấn đề là bạn chuyển nổi không? Nếu có thể chuyển đọc bộ kinh này, phần sau nói quả báo của việc này. Tự nhiên tất cánh xuất ly khổ hải, chứng niết bàn lạc. Dịch nghĩa, nên tự nhiên được rốt ráo xa lìa bể khổ, chứng được niết bàn yên vui. Đây là quả báo xuất ly khổ hải, phía trước thêm chữ tất cánh. Nếu không thêm chữ tất cánh thì chữ xuất ly khổ hải chỉ cho lục đạo luân hồi. Nếu thêm chữ tất cánh thì không chỉ lục đạo luân hồi mà còn bao gồm thập pháp giới. Tất cánh xuất ly khổ hải là siêu diệt 10 pháp giới, chứng đại niết bàn. Đây là quả vị gì? Thấp nhất là duyên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Đây là nói tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế thì không phải là địa vị này, mà siêu diệt thập địa mới gọi là rốt ráo thoát ly khổ hải, cũng có nghĩa là phá hết vô minh, chứng được niềm vui đại niết bàn trong quả vị Như Lai của duyên giáo. Dĩ thị chi cố đắc đại ủng hộ, dịch nghĩa, vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Là đạo lý, là nguyên nhân như vậy, cho nên được chư Phật Như Lai hộ niệm, thiên dương thiện thần ủng hộ, chúng ta phải hỏi chúng ta có thể làm được không? Đương nhiên là có thể, nếu không thì Đức Phật sẽ không nói những lời này với chúng ta. Phật nói ra nhưng chúng ta làm không nổi thì đó không phải là nói giỡn chơi, nói để dụ chúng ta hay sao? Nói vậy thì Phật cũng có lỗi. Những lời Đức Phật nói đều là việc chúng ta có thể làm được, vấn đề là bạn chịu làm hay không. Nếu bạn chịu làm thì không có gì không thể làm được hết, chỉ chuyển biến từ trong một niệm. Trong Đại Giáo Viên Đốn, chỉ cần xả bỏ tâm niệm tự tư tự lợi thì bạn liền có thể làm được. Chỉ cần bạn khởi tâm động niệm đều vì hết thảy chúng sanh. Chữ hết thảy chẳng phải chỉ là một địa phương này, chẳng phải là một quốc gia, cũng chẳng phải là một thế giới, cũng chẳng phải là một cái tam thiên đại thiên thế giới, mà là hết thảy chúng sanh trong tận hư không, trọn hết pháp giới. Như vậy thì bạn mới thật sự làm được. Tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu thế giới, nhiều như cát. Cảnh giới của bạn sẽ chuyển đổi trở lại, sẽ nhập vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Bạn sẽ được chư Phật Như Lai gia trì hộ niệm, trí huệ sẽ mở mang, phiền não sẽ đoạn dứt. Làm sao đoạn phiền não? Bạn phải biết cội gốc của phiền não là gì. Cội gốc chính là ngã chấp, tự tư, tự lợi, đó là cội nguồn của phiền não. Nếu ngày nay bạn không có tâm niệm tự tí, tự lợi, niệm niệm đều vì chúng sanh, niệm niệm đều vì Phật Pháp, vì hư không pháp giới, thì cội nguồn phiền não của bạn sẽ mất hết. Vậy thì làm sao đoạn không dứt? Không đoạn nhưng tự nhiên mất hết, phiền não mất hết, thì tự tánh bát nhã trí huệ sẽ hiện ra. Các bạn mỗi ngày đều mong cầu trí huệ nhưng không chịu phát tâm vì hết thảy chúng sanh, thì trí huệ làm sao mà có, trí huệ làm sao hiện ra nổi? Niệm niệm đều tự tư tự lợi thì đây là chướng ngại to lớn. Không những bạn không siêu diệt thập pháp giới mà cũng không siêu diệt nổi lục đạo. Không những không siêu diệt lục đạo, ngay cả dục giới cũng không siêu diệt nổi. Không gian sinh hoạt của bạn quá nhỏ, bạn sinh sống rất cực khổ, rất đáng thương. Nguyên nhân là gì? Ngã chấp quá cứng chắc, phân biệt chấp trước từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều bị nó hại. Tự bạn phải hiểu rõ, nhất định phải sáng suốt, buông xuống phân biệt chấp trước, buông xuống tự tư tự lợi, thì tương lai của bạn sẽ rạng rỡ, bạn sẽ được đại tự tại, phước đức to lớn. Chúng ta đã từng nghe Đức Phật nói như vậy trong kinh điển. Bộ kinh này rất hay. Vừa mở đầu, Đức Phật phóng hào quang. Đức Thế Tôn nói ra 10 dần mây quang minh, đó là từ tự tánh tuôn trào. Trong đó có đại phước đức, đại cát tường, đại viên mãn. Chỉ cần xả bỏ một niệm tự tư thì bạn liền đạt được hết thảy. Chư Phật Bồ Tát đạt được, các ngài chẳng có tâm riêng tư, chẳng có tư dục. Phàm phu chúng ta không đạt được vì chúng ta bị tư dục chướng ngại mất. Trong kinh Phật thường nói tới nhị chướng, tam chướng. Nhị chướng là phiền não chướng, sở tri chướng. Phiền não chướng chính là dục vọng, tự tư tự lợi. Sở tri chướng chính là thành kiến, sự suy tưởng của mình, cách nhìn của mình đều là sở tri chướng, gây chướng ngại, làm cho tánh đức của bạn không thể hiện ra. Bạn nói có đáng thương hay không? Trong chú giải có vài câu rất quan trọng, chúng ta hãy đọc xem. Trang 45, hàng thứ 3 đến ngược lại, bắt đầu từ chữ thứ 4. Đây là nói, tất cảnh xuất ly khổ hải, nhất định thoát lìa miễn khổ. Khổ hải nghĩa là gì? Kim chỉ nghiệp hải, khổ hữu dạng đoan. Ở đây chỉ biển nghiệp, khổ có dạng mối. Khổ hải ở đây là nghiệp hải, biển nghiệp này rất lớn. Bạn tạo nghiệp, bạn tạo thiện nghiệp thì được thiện báo, tạo ác nghiệp thì có ác báo. Thiện báo ác báo đều chẳng tự tại. Nếu nói từ lục đạo, mọi người thường nghe tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác, còn cõi trời người A-tu-la là ba đường thiện. Lục đạo chính là biển nghiệp. Nếu phóng lớn ra, tứ thánh pháp giới là thiện nghiệp, lục đạo đều là ác nghiệp, tất cả đều là biển nghiệp. Thập pháp giới là biển nghiệp lớn, lục đạo là một phần trong cái biển nghiệp lớn này, là nơi khổ nhất. Thoát khỏi biển nghiệp, thoát khỏi thập pháp giới, trong chú giải nói, ký do lễ độc, đều do lễ độc, chim lễ chuyển độc, xuất ly vô đan. Mỗi ngày bạn chiêm ngưỡng lễ bái tượng Địa Tạng Bồ Tát, ngưỡng mộ tôn trọng Địa Tạng Bồ Tát, noi gương học theo Địa Tạng Bồ Tát, lại có thể đọc kinh y giáo phụng hành, thì thoát ly biển nghiệp sẽ không khó. Ngôn tự nhiên tắt cánh, nói tự nhiên rốt ráo. Tắc bất gia miễn cưỡng, thuyết tắt cánh, tắc báo đệ bất hư. Nói tự nhiên thì chẳng miễn cưỡng, nói rốt ráo thì đích thực chẳng hư dối. Những chữ này vô cùng quan trọng. Cho nên tu hành nhất định phải tu tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác, thì hết thảy đều là tự nhiên. Có nguyện không mong cầu, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Nguyện này chẳng có mong cầu, nguyện là chân tâm, cầu là vọng tâm. Chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa hai chữ này. Nguyện là tùy duyên, cầu là phan duyên. Tôi nêu ra một thí dụ cho mọi người dễ hiểu. Chúng ta mong cầu có một niệm Phật đường tốt, sự mong cầu này là nguyện. Tôi mong cầu từ lúc nào? Các bạn coi trong cuốn bút ký của tôi có ghi năm 1961, tôi đã mong cầu, đây là nguyện cầu. Tôi chẳng phan duyên, tôi chẳng đi khắp nơi kêu gọi người quyên góp để xây dựng, tôi chẳng làm vậy. 30 năm nay tùy thuận tự nhiên. Tới đây chỉ nói khơi khơi thì họ đã thật sự làm được, đây là tùy duyên. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên và các bạn đồng tu ở đây làm thật sự, làm hết lòng, chúng tôi bất quá chỉ khởi lên một vọng niệm tưởng mà thôi. Đã khởi lên vọng tưởng 30 năm chẳng hy vọng mong cầu trong đời tôi thật sự xây dựng một đạo tràng, chẳng có tâm niệm này, chẳng móng ý niệm này. Họ nghe tôi nói xong liền sốt sắng làm, đây là chuyện tốt. Tôi liền thuận theo dòng nước mà đẩy thuyền. Từ điểm này chư vị có thể thấy được nguyện khác với cầu, tùy thuận tự nhiên mà thành tựu, chẳng có tơ hào miễn cưỡng thì bạn được tự tại. Nếu mỗi ngày đều mong cầu, hy vọng mau mau thành công, như vậy thì mệt chết, như vậy thì quá khổ, cái gánh nặng này quá nặng. Có nguyện chẳng cầu thì chẳng có gánh nặng gì cả. Chúng sanh có phước thì chư Phật thiện thần ủng hộ, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu chúng sanh chẳng có phước báo, chúng ta có miễn cưỡng như thế nào đi nữa cũng sẽ không thành. Nhà Phật thường nói, trong nhà Phật có cầu ắt ứng. Chữ cầu này là nguyện, nguyện là tùy duyên, chẳng phải sự mong cầu của người thế gian. Mong cầu là phan duyên, dù phan duyên được thành tựu, phiền phức rất nhiều. Nó chẳng thành tựu một cách tự nhiên, thành tựu rất gượng ép, hậu quả sau đó sẽ chẳng vừa ý, chẳng lý tưởng. Rất nhiều đại đức từ xưa tới nay, từ hành nghĩ thị hiện độ hóa chúng sanh của họ, chúng ta có thể nhìn thấy họ chẳng gượng ép. Trong đời tôi chưa từng khởi lên ý niệm phải xây đạo tràng. Tại sao? Vì phước của tôi rất mỏng. Cả đời tôi chưa từng mở miệng quyên góp xin tiền. Đây là tánh tình vốn có của tôi. Ngửa tay xin tiền người ta, tôi cảm thấy rất ái ngại, rất khó chịu. Vì chính bản thân tôi cũng không chịu làm, thì làm sao làm cho người khác được? Làm gì có đạo lý này? Do đó đôi lúc tôi chỉ nói khơi khơi trên giảng đài mà thôi. Người nói thì không có tâm, người nghe lại có ý định như vậy. Họ đã làm thật sự, làm thật hoàn hảo. Quý vị làm, tôi cũng không phản đối, cũng chẳng ngăn cản. Thư viện Hoa Tạng ở cảnh Mỹ Đài Bắc cũng thành tựu giống như vậy. Nhiều người chẳng biết sự thành tựu của Thư viện Hoa Tạng đều do thính chúng tức giận mà có được. Năm ấy trong Pháp hội Nhân Dương, lúc đó trong hội thí Pháp Hoa Tạng, Hàn Quán trưởng dẫn đầu, lão Pháp sư Đạo An cũng có tham dự. Chúng tôi mướn và mượn đạo tràng của Hội Trung Quốc Phật Giáo, mượn đạo tràng này để giảng kinh Nhân Dương. Trong vòng 20 ngày, những Pháp sư và Đại Đức trong Hội Phật Giáo này bắt bẻ, gây khó khăn cho chúng tôi, tìm đủ mọi cách để cản trở, làm cho Pháp hội giảng kinh không được viên mãn. Vì giảng kinh này là cầu phước cho quốc gia, chúng tôi kiên quyết phải giảng cho được viên mãn. Bởi vậy nên làm cho sự việc không được suôn sẻ lắm, nhưng rốt cuộc cũng giảng xong bộ kinh này. Thính chúng biết chuyện này nên rất tức giận. Họ nói, quý vị không chịu cho mượn thì chúng tôi tự xây đạo tràng. Sau đó mọi người hùng tiền nhau mua thư viện cảnh Mỹ. Tôi chẳng có kêu gọi họ đóng góp, đều là họ tự phát tâm. Cho nên thư viện cảnh Mỹ là do thính chúng nổi giận mà có được. Như vậy cũng tốt, là nơi giảng kinh trên 20 năm qua